Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Think Like a Freak là một cuốn sách phi hư cấu của Stephen D. Levitt và Stephen J. Dubner thuộc dòng sách phân tích hành vi kinh tế học ứng dụng và tư duy phản biện. Sách không cố dạy người đọc một công thức thành công đơn giản, mà hướng họ đến cách đặt câu hỏi tốt hơn, nhìn vấn đề ít định kiến hơn và kiểm tra giả định bằng dữ liệu thay vì trực giác hay thói quen đám đông. Tác giả cho rằng nhiều vấn đề khó không được giải quyết vì con người quá bám vào điều được xem là đúng, quá sợ sai hoặc quá chú trọng thể diện. Qua những ví dụ từ thể thao, kinh doanh, thiện nguyện, chính sách công và đời sống thường ngày, cuốn sách giới thiệu một cách nghĩ, thực nghiệm hơn, linh hoạt hơn và sẵn sàng chấp nhận mình chưa biết đủ. Mục tiêu của tác phẩm là giúp người đọc rèn lại thói quen tư duy để nhìn vấn đề rõ hơn và ra quyết định hiệu quả hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt lại câu hỏi để nhìn thấy bản chất thật của vấn đề. Một trong những điểm cốt lõi của cuốn sách là nhiều vấn đề tưởng như bế tắc, thực ra chỉ bế tắc vì ta đang đặt sai câu hỏi. Levitt và Dubner liên tục nhấn mạnh rằng nếu chỉ giữ nguyên khung nhìn quen thuộc, con người sẽ tự giới hạn số phương án có thể thử. Vì vậy, thay vì hỏi làm sao sửa một thứ đang hỏng, họ khuyến khích người đọc hỏi vấn đề này có đang được mô tả đúng không, hay nên định nghĩa lại từ đầu. Cách tiếp cận này rất quan trọng trong thực tế. Vì nhiều quyết định trong công việc, chính sách hay đời sống cá nhân thường thất bại, không phải vì thiếu nỗ lực, mà vì đang giải một bài toán sai dạng. Khi thay đổi cách mô tả vấn đề, người ta thường phát hiện được giải pháp rẻ hơn, đơn giản hơn hoặc hiệu quả hơn nhiều so với nỗ lực ban đầu. Thứ hai, dữ liệu và thử nghiệm quan trọng hơn trực giác tưởng chừng hợp lý. Cuốn sách xây dựng lập luận khá rõ rằng trực giác thường hấp dẫn, nhưng không phải lúc nào cũng đáng tin. Con người có xu hướng tin vào điều nghe hợp lý hoặc điều phù hợp với niềm tin sẵn có, trong khi thực tế lại được quyết định bởi dữ liệu và kết quả kiểm chứng. Tác giả dùng nhiều ví dụ để cho thấy khi quan sát hành vi thực tế, ta thường phát hiện khoảng cách lớn giữa điều người ta nói và điều họ thật sự làm. Từ đó, sách khuyến khích một tư duy gần với khoa học, nghĩa là hình thành giả thuyết, thử nghiệm, rồi sửa sai dựa trên phản hồi. Đây là điểm làm cuốn sách khác với nhiều sách truyền cảm hứng thông thường, vì nó không dừng ở lời khuyên chung chung. Nó yêu cầu người đọc chấp nhận rằng mình có thể sai và chính sự kiểm tra nghiêm túc mới giúp quyết định trở nên sáng suốt hơn. Thứ ba, thể diện. Sự sợ hãi và áp lực xã hội thường làm méo quyết định. Một mạch phân tích nổi bật trong sách là con người không chỉ hành động vì lợi ích thực, mà còn vì sợ bị đánh giá. Tác giả dùng những tình huống như cú sút phạt trong bóng đá để minh họa việc người ta chọn phương án kém tối ưu chỉ vì lo trông ngớ ngẩn nếu thất bại. Điều này cho thấy nhiều quyết định cá nhân và tập thể không hề thuần lý trí, mà bị chi phối bởi mong muốn giữ hình ảnh, tránh xấu hổ hoặc hòa theo số đông. Cuốn sách vì thế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tách mình khỏi áp lực biểu diễn trước người khác để quay về mục tiêu thật. Khi người đọc hiểu cơ chế này, họ sẽ thấy rõ vì sao nhiều tổ chức vẫn làm theo thói quen dù kết quả không tốt và vì sao nhiều cá nhân ngại thử cách mới ngay cả khi dữ liệu ủng hộ. Đây là một phân tích thực dụng về tâm lý hành vi, không phải lời khuyên đạo đức đơn thuần. Thứ tư, khả năng thuyết phục đến từ việc kể chuyện và hiểu động cơ của người khác. Ngoài tư duy giải quyết vấn đề, sách còn dành nhiều chú ý cho cách thuyết phục. Levitt và Dubner cho rằng nếu muốn thay đổi suy nghĩ của người khác, chỉ nêu dữ liệu khô khan thường chưa đủ. Con người không tiếp nhận lập luận như máy tính, mà họ bị ảnh hưởng bởi bối cảnh, cảm xúc và cách câu chuyện được sắp xếp. Vì vậy, kể chuyện là một công cụ quan trọng vì nó giúp ý tưởng trở nên dễ nhớ, dễ theo dõi và dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên, sách không khuyên thao túng mà nhấn mạnh phải hiểu động cơ thật của đối tượng trước khi cố thuyết phục. Nếu chỉ công kích hay gán nhãn, mục tiêu thường không còn là đối thoại mà chỉ là thể hiện ưu thế. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích trong truyền thông, chính sách xã hội, quản trị và làm việc nhóm, nơi thay đổi nhận thức quan trọng không kém việc có một lập luận đúng. Cuối cùng, chấp nhận không biết và coi thất bại là dữ liệu để học nhanh hơn. Một thông điệp rất quan trọng của cuốn sách là không biết chưa phải là yếu điểm, mà có thể là điểm khởi đầu tốt nhất cho việc hiểu đúng. Tác giả xem việc dám nói mình chưa biết là một hành vi trí tuệ, vì nó mở đường cho quan sát khách quan hơn và tránh việc bám vào kết luận sớm. Đi cùng với đó là tinh thần xem thất bại như phản hồi, không phải bản án. Khi một cách làm không hiệu quả, vấn đề không nhất thiết nằm ở con người, mà có thể nằm ở giả định ban đầu hoặc cách đặt bài toán. Sách khuyến khích tư duy thử nhanh, sửa nhanh, học nhanh, thay vì chờ một kế hoạch hoàn hảo ngay từ đầu. Cách tiếp cận này hữu ích cho người làm dự án, nhà quản lý, người học hay bất kỳ ai phải đối mặt với quyết định phức tạp. Có điểm hay của cuốn sách là nó biến sự không chắc chắn thành môi trường học tập thay vì biến nó thành lý do để trì hoãn. Kết luận, Think Like a Freak phù hợp với người đọc muốn cải thiện cách suy nghĩ hơn là chỉ tìm thêm mẹo thành công. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho những ai làm việc trong kinh doanh, chính sách công, giáo dục truyền thông hoặc bất kỳ lĩnh vực nào cần giải quyết vấn đề trong điều kiện nhiều mơ hồ. Điểm mạnh của tác phẩm là nó không chỉ khuyên hãy nghĩ khác đi, mà chỉ ra vì sao con người thường nghĩ sai, vì sao trực giác hay thể diện có thể làm lệch quyết định, và vì sao kiểm tra giả định bằng dữ liệu lại đáng tin hơn cảm giác. So với nhiều sách tự lực khác, cuốn này nổi bật ở giọng phân tích tỉnh táo, ví dụ cụ thể và tinh thần hoài nghi có kỷ luật. Nó không hứa hẹn thay đổi cuộc đời chỉ sau vài nguyên tắc đơn giản, mà cung cấp một khung tư duy thực tế để đặt câu hỏi tốt hơn, thử nghiệm khôn hơn và chấp nhận mình chưa biết đủ. Đó là giá trị bền hơn nhiều so với những lời khuyên mang tính khẩu hiệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Steven D. Levitt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!